xem tử vi. Người đời ai cũng tham, ai cũng tham. Ê, anh Lâm biết tử vi, anh làm ơn coi dùm tử vi cho em để coi chừng nào làm giàu, chừng nào có địa vị. Đó là lòng tham của con người, ai cũng muốn, muốn xem tử vi của chính mình. Nhưng mà tử vi là sự sanh khắc mà thôi. Thì chúng ta hiểu được tử vi là sanh khắc, chúng ta mới tìm một con đường thoát khỏi sự sanh khắc. Đó mới giải quyết được cái tình. Thoát khỏi sự sanh khắc rồi chỉ có thanh tịnh mà thôi. Còn nếu động loạn mà hướng theo tử vi, hướng theo vận mạng, là thời gian nó kéo, nó lòng vòng hoài ở mặt đất không có đi được. Thiếu thanh tịnh. Cái tử vi nó cũng hay, cũng dẫn đường cho người ta này kia nói hay lắm. Biết, không thấy mặt mà biết cái da người này trắng hay là da người này đen, cũng biết được nữa, trong tử vi. Trắng người này thế nào, biết được. Nhưng mà cái hồn cái vía nó cắt nghĩa không được. Chỉ có tu thanh tịnh cảm thức trong tự nhiên và hồn nhiên mới thấy được cái lễ cao siêu của chính mình đang có trong khối óc của mình. Mình khai thác nó ra. Thì mình mới có tận hưởng sự tinh vi trời đất. Như bước vào cảnh quyền vi mà sống là vậy. Chứ còn tử vi cũng ở trong cái sanh khắc của ngũ hành mà thôi. Người đời có chuyện bỏ tiền họ mới bảo vệ cái chuyện họ làm. Họ mới nhớ, họ phải lo cái thân. Tôi trả tiền tử vi rồi mà coi rồi về mà tôi không áp dụng là không bao giờ tôi được may mắn. Cho nên mà ông thầy tử vi phải lấy tiền cho đắt. Thì cái người tới nghe đó họ mới giữ những cái lời dạy. Thầy tử cũng vậy, lấy tiền cho mắt. Nói nó mới tin, còn không nó không tin. Cái thằng này nói giỡn, lúc nào kêu cũng được. Rồi lấy cho mắt. Từ ngoại quốc mà coi tử vi lấy mắt lắm. Tử vi là người Mỹ kêu là funny. Nói cho vui thôi. Những cái cô đó có kẹt, cậu đó là luôn yêu của bây giờ làm sao. Tử vi nói nên bỏ nó đi, lấy thằng khác tốt hơn. Nó tìm cái phát đi chứ vui thôi. Cái tử vi là sanh khắc. Trong ngũ hành sanh khắc. Nhưng mà ăn thua cái sự thông minh của người thầy đoán đó. Người thông minh nó khác. Còn người không có thông minh nó đoán khác. Mà thầy tử vi mà biết giúp đời thì nó vui. Mà không biết giúp đời chết cũng không có hồn chôn. Chính anh bà Tám là thầy tử vi có tiếng, nhưng mà chết rồi tôi cũng là hồn cho ông đâu có lo. Ông cũng biết trước chuyện. Có tiền hút thuốc viện, tiền dễ có ông hút thuốc viện, chết không có tiền. Cho nên bà Tám bây giờ xem mặt biết người ấy, cũng nhờ học của mấy ông đó. Tôi không biết tử vi, tôi biết tử vi khác, tử là chết, vi là nhẹ nhất, lúc chết nhẹ nhất tôi đi chỗ nào tôi biết rồi. Tôi cũng tử vi, mà tử là chết, đêm đêm tôi chết để tôi đi chỗ nào. Tôi học cái đó, tôi không học cái khác. Học cái chuyện lộn xộn ở thế gian luôn học. Duyên người này, duyên người nọ, rốt cuộc cũng tạo nghiệp mà thôi, không có được cái gì hết. Người này ai cũng tham, ai cũng muốn biết tử vi của mình. Nhưng mà cái tử vi là, tử là chết mà tinh vi đó là người ta muốn rồi. Chết mà tinh vi đó khó hơn. Chết mà biết tôi chết trong tinh vi khác hơn. Còn tử vi kia là nó khác, may mắn, tham lam. Đâu có tội là nếu mình tham lam, mình lấy cái tiền đó, tôi cất nhà, cất cửa, tôi đi chơi bờ nhậu nhẹt là tự phạt, đâu có ông trời nào phạt, tự mình phạt thôi. tâm làm thân chịu, tiền nhiều quá mà. Tôi ngồi tôi nói dốc ngày có 300 bạc, thằng kia là làm chết cha có 8 đồng à. Thì tôi đi, tối nào cũng đi ba đơn xin nhị lầm, tôi gặp một cô là tôi khổ suốt đời. Ngồi đó là phạt đó.
Chúng ta đã và đang đồng đi trên cuộc hành tương tư đẹp, lập hạnh sáng suốt bước qua tất cả những sự trân hại. Thế gian nó nói là tử vi số mạng. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta vượt về thanh giới rồi thì tử vi số mạng là thay. Không phải khiến cho chúng ta lâu. Chúng ta lâu mất sự thanh tịnh, mất vốn căn bản của chúng ta. Mà đâm ra gây hấn kẻ này người nọ, dùng ba tắc lưỡi tự hại mình.
Tất cả bao nhiêu tội lỗi chính mình tạo chứ không ai tạo hết, nhiều kiếp rồi. Bây giờ sống trong tâm thức âm u không thấy bao nhiêu kiếp trước đã làm. Nhưng nó có đó, đâu có thấy. Nó trong tâm thức, nó trong chỉ tay của các bạn. Các bạn nó làm bậy trong lần kiếp nào cũng hiện ở trong chỉ tay. Rồi nó thể hiện ngay cho mắt mũi tai miệng hình tướng của các bạn đây là tội lỗi không? Cho nên các bạn cứ tu thanh tịnh đi, hồi nào giờ các bạn không làm đại tướng mà các bạn bắt nhìn biết người đó nó làm cái trong bao nhiêu kiếp sai lầm. Các bạn chỉ có nói pháp mà thôi, không được chỉ trích họ. Chỉ trích họ, họ lùi là các bạn sẽ bị tội. Mà các bạn đổ cho họ, họ thắp được cái đèn lồng để họ tự đi. Đó là các bạn mới có phước. Để họ thắp cái đèn lồng, họ soi sáng những hành động sai quấy của họ. Đó là các bạn có phước. Còn các bạn cứ chỉ trích thẳng họ sai điều này, sai điều nọ là các bạn có tội. Mỗi người chúng ta có một tội. Ai cũng có tội tại thế. Không có phân người nào mà yên ổn đâu. Học cho hết sách cũng còn tội. Cho nên thức tâm mới giải tỏa được cái nghiệp tâm. Là hết tội.
Hỏi tại sao tu vô vi nó cải tiến tướng số không làm gì được. Tướng số là nói trong cái căn cứ sanh khắc của cái cơ tạng hiện hành. Mà chúng ta cải tiến được cái cơ tạng hiện hành thì đâu còn nữa. Thì càng ngày nó mới chuyển hạn. Nó sống lâu hơn. Và khi nó lãnh nhiệm vụ rồi, đầy đủ rồi, nó mới bỏ xác nó đi. Thì nó không còn ân hận đời nữa. Và nó thấy rằng nó tự thức sung sướng vô cùng. Cho nên ông trời có mắt. Thế gian nó không mất. Tôi làm gì tôi khổ cực mà suốt đời tôi không có dư được ngàn đồng. Tại sao? Tại tôi chưa hiểu giá trị của đồng tiền. Giá trị của đồng tiền là tình thương và đạo đức. Nếu chúng ta không thực hiện tình thương và đạo đức, thì đồng tiền có nó cũng chạy ra. Thành ra không có dư là vậy. Có bao nhiêu chạy ra bao nhiêu. Chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức là phước sẽ đến với chúng ta. Phước đến là không có suy nghĩ kiếm tiền nhưng mà có tiền đến. Đến không kịp, đó mới là phước. Những người thế gian bị những cảnh kích động và phản động, đi lối mới đi xem tướng số. Chính mình có tướng có trí mà không thấy mình, đi xem tướng số để làm gì? Để cho người ta chỉ mặt chửi hành động sai trái của chính mình mà thôi. Còn nếu chúng ta tu ăn năn sám hối giải ra thì chúng ta hiểu được chính mình. Mình nhận tất cả chiều hướng thanh nhẹ mà tiến hóa thì đâu còn lệ thuộc trong ngũ hành hồng trần nữa mà đi tìm tướng số để làm gì. Dứt khoát tu tiến thì không còn tướng số nữa. Vượt khỏi hồng trần làm gì có tướng nữa. Chỉ có ánh sáng của tâm linh mà tiến qua mà thôi.
cái hoạn nạn chúng ta trị tận gốc thì nó không có tái phát. Nhiều người cứ ngu nay chút mai chút rồi sau rồi nó cô động thành một cục rồi đi ra ngoài đường thấy xe mà cũng đi lại nó cá chết vậy thì cũng còn nữa. Thì do cái bản tính sinh ra cái hoạn nạn không hay, cho nên người thế gian không hiểu. Đi qua tới trên này thì thầy dùng sắc mặt là biết thì cái người đó nó hay giận hờn, sau này nó cô động cái tánh nó sẽ bị cái nạn rồi đây. Còn cái đằng này tu vô vi này nó cởi mở rồi, nó biết nguyên căn nó đến đây, nó là một vị Bồ Tát thừa hành toàn sự để qua giải hạ cách, nó có hồn có vía, có đến có đi không có sợ, nó chỉ lo nó sửa nó tu lên nó mở lên nó thì cái tự vi của nó là nó chính sửa lên cái tự vi, giận mạng của nó tự sửa. Tại sao nó tự sửa được? Bạn thấy chiếc xe hơi bạn đang dùng thì bạn chạy hàng ngày 1.000 cái số thì xe bạn thấy hư rồi, cái này không. Bạn không có xài nhiều, bạn trở lại bồi bổ sửa chữa đem cái thanh điển quá giải, càng sửa càng minh, càng sửa càng tiến, thì cái cơ thể của bạn cũng khác gì một chiếc xe, nó càng ngày càng mạnh dạn và cởi mở, yên tâm, cho nó không có tụt lui. À, nó càng ngày càng tiến bộ thêm thì khi đó là cái vận mạng của các bạn bị tự sửa rồi thì cũng khác gì cái chiếc xe đó nó lại được sống lâu hơn nữa, cho nên phương pháp này của tôi là nổi cái số mạng, nổi tâm tâm mà cái mạng của chúng ta ngắn hay là dài cũng do cái tâm tâm tham sân si những đồ ai ô dục mà ra, bởi vì chúng ta tu cái pháp này chúng ta trị nguyên căn những tham sân si những đồ ai ô dục, minh cảm đường đến như đường đi là con đã diệt được.
Hỏi kính thưa thầy, con có một người chị nghiên cứu nhiều về tử vi chúng số, đã từng tham khảo nhiều ông thầy tử vi chúng số, nhưng không một người nào giải đáp thỏa đáng điều này. Tại sao suốt đời làm việc gì cũng thất bại? Xin thầy vui lòng giải thích, con cảm ơn nhiều.
Chúng ta làm việc thất bại là chưa hiểu mình, mà hiểu mình không chỉ có thành chứ không có bại. Cho nên cái cơ hội của người đó là cái cơ hội đi tu. À, rất nguyện tu đi, tu để giải bản, tu rồi là thành tựu trở lại như không, không có thất bại. Còn nên xem tử vi để chi? Xem để gì để tạm cảm thêm. Tử vi là cái gì? Tử vi là luật trời. Số mạng người đó phải đi ở đợi rồi nó mới thức ra. Mà nói nó ở đợi nó đi kiếm việc khác nó làm. Nó làm lộn được. Cho nên ông thầy tử vi thầy tướng rốt cuộc không có tiền là vậy. Mà chính ông cũng không biết ông. Nếu ông biết ông và tử vi hay hết thì ông vô casino đặt một con số là ông giàu được, cần phải coi cũng chút xíu là mình thấy rõ ràng cái nguyên lý như vậy. Cái đó là luật trời, mỗi người mang cái xác này từ cái hành trình phải đi tới. Tại sao ở thế gian này tôi nhất định tôi phải lấy cái bà này, không lấy bà này tôi tự tử, mà lấy bà này giờ tới bây giờ nó chữ tôi chọc đầu luôn, chắc tôi đi tù. Đó, cái cơ duyên nó đến đó, cơ duyên từ lúc bắt đầu để tận độ. Khi ông trời ông đâu có làm gì với chúng ta, chút là nhỏ vô trong cái luật đó rồi phải chịu. Mà từ đó cũng tiến, cho nên mới thấy rõ từng từ bi của ông trời. Người khổ tiến, mà người sướng cũng tiến, cho nên tôi sẽ làm bài thơ. Tiến thì đã hữu tình, nhớ lõi quá, mắt người thú đánh nhận không ra, lăn lăn chút mắt cho là đẹp, quá dục thần, sân lãnh khổ mà. Từ lúc xưa, chấm người nào cũng khó hết á. Bước vào khổ mới thấy chân lý. Khổ, khổ, khổ mới bước vào những nơi của Phật Pháp. Thế hiểu người ta. Những người mà muốn tập mặt hiểu người khác mà không hiểu mình, người đó là chỉ có điên thôi, không có phát triển được. Cứ tìm hiểu thiên hạ mà không hiểu mình, đó là chỉ có điên. Cho nên là anh nói là xem tử vi là được. Tìm hiểu thiên hạ mà không chịu hiểu mình. Cái gì của mình xấu là không có chịu. Không chịu khai phát cái sâu của mình trở nên xấu. Thì tự nhiên là hiểu gì, thiên hạ là chỉ có hiểu thôi, đâu có làm gì thành công lắm. Thế là mình sửa mình, để đi qua, nói thiên cơ. Thiên cơ là thiên cơ đảm. Nghĩ vậy, thì thế gian nó động loạn, thần kinh bất ổn, tiên cơ rối loạn, mà không hay. Nó biết được một hai chữ làm thơ rồi tôi làm tiên cơ. Tôi nghe nói Việt Nam thế nào, ở đâu thế nào, dù không có nói cái nào, con người không thể nói đâu. Làm động loạn cơ bản của mình, và cái chuyện của mình phải sửa đi. Tất nhiên là xấu là mình sửa đi, chuyện tôi nói trong mắt về gia trị quốc bình thì mà sửa đi. Sửa cho nó quân bình thì đó là cảm thiện lực. Chứ cái chuyện cần thiết không làm là còn chuyện không còn thiết là sao không không? Là sao phát triển được? Lòng tham của mình muốn làm lớn. Nhưng mà bao giờ mình thấy vị trí của mình là lớn hơn cái chuyện mình muốn làm không thấy. Ánh sáng là lớn hơn cái chuyện mình muốn làm mà không thấy. Nhưng mình trở về với ánh sáng là lớn hơn cái chuyện mình muốn làm mà không chịu. Thì vì lai tăng của mình là sơ sống động. Mà lớn vô cùng mà không hiểu thì tự ra tạo động với chính mình mà thôi. Chỉ có khùng thôi, họ nghe qua là họ không bỏ, nhưng không ăn chung gì.
Thưa thầy, con có biết Tử Vi từ hồi xưa, rồi con còn nhỏ là có một con dường không, nó chỉ con Tử Vi. Thì con thấy cái đó nó cũng đúng, khoảng chừng 6-7 phần 10. Từ ngày con theo thầy, con bỏ luôn, cái đó không bao giờ còn đụng tới nữa. Nhưng mà một thời gian gần đây, có mấy anh em biết, còn biết Tử Vi. Cho nên mấy anh em đi ôm Tử Vi ở mấy người khác mang tới nói là của Phạm Đạo. Thì nói con xem, để mà chỉ rất trời những anh chị đó có những cái gì sợ ngại thì nói cho mấy anh chị đã biết, để mấy anh chị đó chú ý và tránh. Trước đây, con cũng biết một phần nào thông qua sách vở thôi, không có phải là biết tận tường như là thầy nhìn thấy được sách văn tiếp của người ta. Cho nên con nói gì, con rất ngại ngùng, nhưng mà mấy anh chị đó nài nỉ giờ cứ nói là cái đó cũng là một hình thức mình làm giúp cho người khác, cũng một sức khóc tâm. Sáng hôm nay con nghe thầy nói, rồi cũng mang thầy nói về những cái mà mình nhìn qua mình thấy được, thì con cũng nhột lắm, con thưa thầy là con không, thực sự con không có muốn coi nữa. Và con vẫn nghĩ như thầy dặn là phải mở mình cảm đại này đây, mình nói thì mới chính xác được. Thì sao thầy như vậy thì, sao thầy, ý của thầy là con bỏ hẳn tươi luôn.
Không, tại sao con Tử Vi là một cái chuyện kêu bằng để làm cho con người biết sự sai lầm của chính mình. Hay là sẽ tiến tới đâu thì chuẩn bị như con tu là con xây dựng về hướng thiện. Và càng hướng thiện, càng thanh tịnh, càng xem Tử Vi nó khác à, không phải xem nhiều tướng đâu, nó khác nhiều. Khi mà con niệm Phật được rồi mà thanh tịnh rồi đó, con mới xem Tử Vi, người ta có trẻ con cũng như ông Thánh Sông. Cái Tử Vi con dẫn người ta trở về chung, và trở về thoát cái nghiệp tâm, và trở về cái chỗ kêu bằng sung sướng đời đời của Phật học. Cái Tử Vi không phải là vậy. Nhưng mà hành giả nhiều khi ông thầy Tử Vi động, ông lời biến tới đó, ông không có nói nữa, ông nghiên cứu nữa. Thành ra ông tới đó, ông cướp đi, ông chỉ biết tiền. Nó đem nó bán cái Tử Vi nó ăn. Cái Tử Vi là để đổ cho người ta tiếng mà thôi. Nó đem bán Tử Vi nó lấy tiền. Thành nó càng ngày càng sai lạc. Cũng như đem cái Tử Vi bếp cổ người ta lấy tiền. Cho nên nó có tội. Và đi tới chỗ thăm tối. Còn con là người tu và con thực hiện tới thanh tịnh rồi, con xem Tử Vi nó rõ như ban ngày. Mà con có thể đơn giản hóa cái Tử Vi mà để con nói cho họ tìm con đường tự tu. Thấy không? Cho nên, bữa nay thầy nhắc thêm muốn tinh vi đó, thầy phải thực hiện cái pháp này. Rồi xem Tử Vi mới là không có sai lầm và không phải dẫn sai cho họ. Chỉ mở cho họ và cứu những người thầy Tử Vi còn tâm tối ở thế gian nhiều lắm. Biết tiền mà thôi. Ai khen mình hay là nghe là lấy tiền mắc một chút. Không biết lấy cái từ tâm giúp. Thành ra những gì đó sau nó mệt. Không có tiếng đâu. Thấy hay một chút vậy, nhưng mà cái đời không nghĩa lý gì. Trong Tử Vi nó có cái đạo. Nó có cái đạo trong đó mà không hiểu. Cái chuyện thật Tử Vi có đạo. Nhờ Tử Vi dẫn người ta trở về đường đạo hồi xưa. Lầm than của con người, ai cũng muốn biết số mệnh của mình. Nhưng mà ông giảng rồi, ông mới thấy rõ. cái cung phúc đức phải đang thiếu, bây giờ phải xây dựng cung phúc đức là tu. Mình phải thêm những cái chỗ đó để cho ta tiến, những cái ngôi sao của họ sẽ sáng tỏ hơn, cái cuộc đời họ thấy vinh hạnh hơn. Thấy không? Rồi mình truyền cái pháp cho họ, giúp họ sẽ bất lợi.
Thưa Thầy, những Thầy quái bài và cầu hồn về nói quá khứ tương lai của con người, con có nên tin những Thầy quái đó không?
Thì nhìn Thầy quái có kết quả gì? Nói với Gia Ca, và Ngài học bao nhiêu năm, Ngài có gì? Hàng ngày, đủ tiền đã bị lưu chưa? Thì Ngài cũng đang lận lận mà thôi. Thì đúng, chúng ta không chung đầu vô học sự lận lận. Phải học sự thanh thản, cỡ mở, thanh nhẹ, khai tâm mở chứ. Còn hơn tìm cái gì quay quần và không ngớ sau.
Cái người đó là mình nói là luồn buồn của tổ duy người ta thân. Người ta thân nó thuộc về cái khi mà thủ quả thổ. Và thân cái năm đó, nó là cái mạng ngôn nó thuộc về quả gì và nó đụng phải cái năm đó là cái nó khác về thuộc về nhiều lùa điển nào có tử vi có phân đó chứ nó cũng là điển không rồi nó phân lên cái trong chi mạch chi hóa tổ mà từ tới đó nó đụng là phải chịu luôn cũng là điển không à còn nếu mà không biết điển không có phân tử vi không có rõ đâu.
Tại sao gặp được thương mại nó ứng lên thế nào?
Nó nói là cái thánh mặt tập tự của mỗi bài có, rồi nó cũng ở trong cái ngữ hành. Đúng con người, chưa có tu, thì cái bài mình ngồi đó mình mong, tôi muốn cầu xin nghe được sắp bài. Thì cái ứng điểm của tôi nó truyền cảm như thằng đó. Rồi trong này cho ta tập tự, người ta lên bỏ là hơn, đen là xuân, sao đó thì nó bắt. Một con cá chúng cũng có cá sạch, cho ông chúng hết được. Có khi chúng thì tập nhưng mà hỏi hai ba lần liên tiếp là nó đi tới chỗ tập. Động. Đã, ở đời bị mất khi mà hôm xưa nay gửi cho ở trên thì có luật lệ khi mà cũng học mà quý này cũng phải học nữa mà tiến quá ở trên không có ai không có tôi mà ở thế gian mới chỉ cho tôi được cái lưu này hơn còn người dân đạo nên mày mang cái lưu này mày mang cái gì thấy không à cứu được người vợ để tôi hơn khổ thấy không. Bài học không có gì đâu, được trên không có gì hết. Không có hình chương này gửi gì hết. Đưa tôi vui lên dưới chứ không là không có hình chương này gửi hết.
Số mạng. Cái số mạng là người thế gian. Bây giờ vĩnh rồi. Thì những thầy tướng nói là định luật sanh và khác mà thôi. Nếu con người là mơ hồ và sống ở trong cái cơ tạng, người đó phải theo số mạng. Còn người ta kêu cố gắng khai mở, khai thác từ khoa học và cách thức khoa học về lý, người đó không có nói số mạng. Bất tử, không có nói số mạng. Họ thấy là sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi thì ở lĩnh vực nào đâu có số mạng nữa. Tôi đi làm poli cũng học hỏi, mà tôi đi làm bác sĩ tôi cũng học hỏi, mà tôi làm tổng thống cũng học hỏi, mà tôi ngày sau tôi xuống địa ngục tôi cũng phải học hỏi. Đâu còn nói những gì số mạng. Học hỏi liên tục, chân thức mới mở, đạo mới đạt.
Xin kính mời bác Trần Thành.
Chúng là cái thầy, cái thơ quý là Điều Văn, Điều Kỷ. Hôm nay là lần thứ hai trong khóa học hôm nay mà mới được cái hành hạnh. Một khi nó là một hạnh phúc được nhìn thấy thầy và trong giờ phút này nhờ thầy giúp cho con về một cái ý nghĩ là con người có số và mệnh hay không và nếu có thì người tu thiền ta làm gì để giải thoát được cái số và mệnh.
Cho nên chúng ta muốn biết số mệnh chúng ta mới thấy rõ định luật của trời có mới tạo ra chúng ta một cái hình đầu mình tay chân giới hạn các thì khám giam thẳng phần hồn. Mà bị giới hạn số mệnh có. Có ông kia ông nghĩ hay lắm, nhưng mà ông phải làm việc cho ông kia để cho ông nọ giàu. Cho ông làm giàu không được. Còn nhìn thấy thật. Vì giới hạn đó, cái luật vay trả đã sắp đặt. Cho nên mọi người đều có số mệnh trong một cái thể xác là cái khám tù này đã quy định rồi. Còn người tu làm sao cải tiến số mệnh được? Được. Tôi đi ngang thì tôi bị đụng. Mà tôi đi thẳng đi lên tôi được quà. Cho nên tôi chọn con đường đi thẳng lên giải thoát. Thay vì tôi đụng chạm thì số mệnh không có dính dấp gì với tôi nữa. Đó. Còn tôi không có đi trong số mệnh thì tôi tự ý rằng tôi tài mạnh. Tôi võ sĩ đánh một cái ngã bốn người, tôi ra tôi đánh thét tới già rồi, thì tôi bệnh cảm, bệnh gì đó rồi, cái rốt cuộc cũng nằm một chỗ, chứ không có khai điểm được. Có phải là cái định luật, nó ở trong cái nghiệp thân thôi. Đó, cái lúc đó mới hiểu là nghiệp thân. Một võ sĩ mạnh thì mạnh, tráng cường như vậy mà bệnh thì chết liền. Tại sao? Là cái nghiệp thân có. Giới hạn có luật, anh làm quá là anh phải bị đọa. Cho nên mọi người đặt mang cái sắc phàm, thì không dùng, không nuôi ý nghĩ. Nghĩ sao cho một người nào, nhưng mà nghĩ về cái tâm xây dựng và cứu độ, thì cái đó không có bị bệnh nặng. Cho nên người tu là phải hy sinh để làm gì? Để cháy cái phúc điện trong tâm. Phúc điện là cái gì? Ngày hôm nay, các bạn đi làm phước giúp người đau khổ. Một ngày sau, các bạn đi tới cái chỗ đó, các bạn bị đau khổ, thì người đau khổ đó trở nên giúp bạn. Đó là cái phúc điện của bạn. Một cái ruộng phước của bạn là chính bạn cháy với con. Thì người tu phải cháy cái phúc điền đó, phải cháy cái giống tốt đó, để đổ tha. Thì tự nhiên cái mạng cái chúng ta qua, còn người không tu thì nó phải hơn thua. Rồi tôi thông minh hơn, tôi phỉnh mấy cái ruộng này, tôi phỉnh mấy thằng ngu dốt này để tôi lấy tiền bỏ túi tôi đi chơi. Cái đó là nó lường gạt. Khi nó lường gạt rồi á, một ngày nào nó vơ vơ, chẳng có ai giúp nó. Nó là đi đi chỗ tự sát. Đó là luật trời, nghiệp thân lúc đó. Phải dạy mà. Rồi cướp của người ta, nó bị gì, bị bệnh gì, bây giờ bệnh nan y thiếu gì, bệnh căng xe, bệnh ép, bệnh đủ thứ bệnh hết. Rồi từ đó, mới tung trở lại trả của thiên trả địa, một đồng xu cũng phải trả lại người ta. Rồi mới có cơ hội thức tâm, vừa tiết tiền, vừa hiểu chút xíu đạo thôi. Thế chuyện đó, cho nên phải xuống địa ngục học bài. Còn ngày hôm nay chúng ta thức tâm, chúng ta còn sống đây nè. Khỏe mạnh, chúng ta có thể hiếp người khác nhưng mà chúng ta không hiếp có thừa để nuôi dưỡng cái dũng chí mà sửa ta, dạy ta, khai triển cho tâm ta để cho chúng ta tiêu qua. Thì nó khác, không có bị sự đụng chạm. Cho nên tu có cải tiến sơ mạnh. Mà người không tu thì si mê thể xác, thì số mạnh là đó. Đau đớn trong thể xác, buồn tủi trong thể xác, sân si trong thể xác. Là người không tu, còn một giây phút sân si không có cơ hội đắc đạo đâu. Các bạn tu gì tu mà còn một giây phút sân si thì không có cơ hội đắc đạo. Phục vụ thần thánh đủ chuyện hết nhưng mà còn sân si thì không có cơ hội đắc đạo. Bởi vì cái cơ hội cuối cùng là địa ngục để giáo dục con người thức giác. Cho nó đau khổ vô cùng, nó mới chịu thức giác, chịu sai lầm của chính nó, để đối xử với người ta bất chấp. Mà nó còn ghim trong tâm ngày đêm, nó ghim trong tâm cái việc đó là đúng. Thành ra nó tự nguyện, thành ra nó phải đi xuống địa ngục học lại qua nó. Chính nó dạng nó cho Thượng Đế không dạng nó. Thượng Đế đã ban cho nó tay chân đầu mình một lần một. Bây giờ các bạn thấy con thú, con chim, con người. Chính nó phát đại nguyện như vậy. Thì nó phải nhập vô trong cái cơ giới đó để sống, để học, để tiến hóa. Ngày hôm nay chúng ta ăn năn hối cải nhiều lắm, chúng ta mới được phước làm con người. Mà ngày nay chúng ta làm con người mà chúng ta không có tiếp tục tiến lên cái chỗ kêu bằng đời đời bất diệt, biết hồn ta bất diệt mà không chịu tu tiến tới cái chỗ đời đời bất diệt, là đi tới cái chỗ tự sát thì các bạn thấy các bạn chết rồi đi đâu rồi đó. Trong sự tranh chấp nó sẽ đưa các bạn vô chỗ tranh chấp để học thức giá trị của tranh chấp. Và từ chối tranh chấp và tiến tới cái chỗ cởi mở giải thoát. Đúng theo tiền lý là không thay đổi được. Thế rõ chưa? Cho ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta cương quyết giữ trung kim bộ đạo. Lấy chân tâm làm tránh, lấy thức hòa đồng làm tự lý. Cái thức hòa đồng sẽ không biết xác các bạn hòa đâu. Cái thức trung kim bộ đạo các bạn phải biết tha thứ thương yêu tất cả mọi người. vạn linh, cái áo các bạn bận lên, các bạn quý cái áo, bao nhiêu người sự thông minh của loài người đã đóng góp cho các bạn. Căn nhà các bạn đang ngự này biết bao nhiêu sự thông minh đã đóng góp cho các bạn. Nhiều kiếp rồi, đâu phải một kiếp này có căn nhà này đâu. Sự xây dựng đã thay đổi liên liền ngày hôm nay, chúng ta mới có cái phương tiện này. Chúng ta sẽ quý mến vô cùng căn nhà này, cũng là thượng đế nữa. Xác này cũng là thượng đế nữa. Có cơ hội cho chúng ta thích tâm là dạy dỗ chúng ta. Các này để dạy dỗ chúng ta chứ không phải cho chúng ta hưởng thụ. Được cái sai lầm của đường hướng lực thụ mà bị đọa. Cái xác này cho chúng ta thức tâm. Nhiều cô gái thấy nhiều chàng trai yêu hãnh diện. Tôi được nhiều người yêu nhưng mà rốt cuộc là khổ. Thế không? Nhiều cậu trai, nhiều cô gái mến rốt cuộc là gì? Khổ. Hỏi những người đã bước qua cái tình đời trả lời cho các bạn thế nào? Khổ, đừng đi. Khuyên như vậy mà đâu có bao giờ người ta bắt bằng lòng đi nghe theo đâu. Người ta cứ lầm lũi chạy vô cái đường tâm tối và không có giải thoát. Đúng một cái lầm họ mới biết là tu là có giá trị. Nhưng mà tới tu rồi á, họ lại đòi chuyện này. Cái sự tham dâm của con người nó vô cùng. Đòi chuyện này, đòi chuyện kia, đòi chuyện nọ, đòi để chân phục vụ cho họ. Cho họ không chịu làm. Cái đó còn đụng nặng nữa. Xem đụng một cái âm nữa mới biết trời ơi còn địa ngục. Chính tôi phải làm. Tôi phải thích, tôi phải đi, tôi phải sửa, tôi phải tiến. Để thay chỗ đó. Cho nên con người tu là vô cùng, trở về với vô cùng, là sẽ được cải tiến vô cùng.
Cái tính ra gì? Cái mạng môn của các bạn sẽ thay đổi. Ông thầy tướng nói tháng nào nhưng mà tôi tháng nó tục tục tục. Cũng như ông Yên thấy rõ là bà Văn Cao tức ở Việt Nam. Khi ông thầy tôi cũng nổi tiếng ở Việt Nam, nói tháng 11 thì bệnh sẽ chết. Tôi đã còn tháng nữa chết rồi. Thì cho tôi, tôi chết tôi cho. Hiểu không? Hiểu. Mỗi đêm tôi cũng đi xe đàng hoàng, cũng đi ra ngoài đường, tôi có đụng chết không? Ông Bình Điệt. Đó. Thì tôi nói rằng, chịu hay là không? Bởi vì ông Bình Điệt là xác nhận thắng một này là bà đã đụng chết không? Thì bây giờ mỗi đêm tôi đúng tháng 11, qua rồi tháng 12 qua, tôi đi về giải pháp cũng chưa chết. Đó, bà mới thấy rồi. Một sau giải phóng rồi, bà gặp nhiều cái cảnh đau khổ như lắm. Gia đình. Ông chồng. Tôi chưa tới đâu, tưởng mình hay. Cái tôi mà ngạo mạn, tưởng mình hay. Là tôi mà gặp một bà kia, tôi bà cũng xin về bà là tiên. Rồi hôm nay cũng xin ông là Phật. Rồi tiên với Phật gặp nhau nó bỏ nhà luôn. Phải không? Cho nên trước khi tôi ra đây tôi nói là bỏ tôi. Sẽ bỏ tôi. Nhưng mà anh đâu có tin. Ông kia với bà kia cũng là cao tay ấm lắm. Mà. Nhưng mà tôi nói bỏ tôi. Tôi hỏi tại sao? Tội 35. Ở từ lúc 35 ngày ta ra. Bây giờ không dám nữa. Ở từ lúc 35 ngày mà nó tưởng là nó quen như giải phóng được như lắm đi. Ở từ 35 ngày cho nên ông Châu Nhậm ông viết thơ vào nữa. Anh nói sao thì nó có y như vậy rồi. Thành nó 35 được. Từ lúc 35 ngày bỏ tụi. Thấy không? Đó. Nó có rõ ràng. Nhưng mà cái bài học đó là gì? Vì bà này bà cố tâm tư. Bà từ cái chết bà vượt cho sống bà tụi. Bà thấy được. Mà cái đó là giải nghiệp cho bà chứ. Không phải sự đau khổ. Cái đau khổ đó là phần hồn có được nhiên lắm. Cho nên tôi cho bài học này. Vì con yêu lắm. Con biết trời. Ông thầm cho con. Nhưng để con thử. Thử gì? Chẳng biết lấy gì ta mà ông nói được. Cho con thử. Rồi sau này nó mới biết thương. Nghe lời tôi đi. Bây giờ chị nó biết rồi. Bây giờ đuổi nó cũng không đi nữa. Cái cho nó học. Nếu mình làm đổ là mình cấm người ra ngoài, không cho nó đụng. Sao? Tại vì bà ghen, bà cấm nó, nó mới xảy ra cái gì đó. Còn hồi trước bà tha lắm, nó đâu có thể ra gì đâu. Ta muốn ăn cà rên, cho đi ăn cà rên, không cho ăn cà rên. Không phải đi ăn cà rên nữa. Phải không? À, cái gì sai lầm.
Tâm linh mà sửa đổi được thì tứ số phải hoàn toàn thay đổi. Cho nên ở thế gian có bói tướng xem mặt người này, người ta hiểu rằng người này có một tấm tình đặc biệt ở nơi nào, người này có một sự thù hận ôm ấp ở bên trong. Tại sao những nhà tứ số đó hiểu hết? Vì trong sự phân cách của sự kích động và phản động của ngũ hành, mình luận xét về tâm linh chứ còn chưa hiểu hết tất cả nguyên năng sáng suốt của mọi cá tâm. Cho nên luôn luôn chúng ta thấy rằng có một con đường cởi mở để tiến qua. Tùy hướng số từ xấu bị chỉ trích, để nhà tứ số phân tích cho tôi biết rằng tôi là một người bất chánh. Nhưng mà khi mà tôi hiểu được bất chánh và chấp nhận để tìm hiểu sự bất chánh của chính tôi, thì tôi sẽ trở về với tâm linh của chính tôi. Mà cái lối thoát đó là kêu bằng tâm linh mà sửa đổi được thì tứ số phải hoàn toàn thay đổi. Chứ đâu có phải thầy tướng là thanh tịnh đâu, đâu có phải nhà tứ số hữu danh đó là không có vấn đề của gia đình đâu. Tất cả ở thế gian đều có vấn đề trên chương trình học hỏi và thượng đế ra. Và chính người phải học đồng khổ như tất cả mọi người. Chứ đâu có phải nhà tứ số kia tránh được sự khổ đâu. Cho nên chúng ta thấy rõ tiên đoán tại thế cũng ở trong cái mờ ám mà thôi. Cái kỳ thật mọi người phải biết tới, đi mãi mãi, học mãi mãi, không ngừng nghỉ.
Chiều hướng sanh khắc của cái tư duy rồi đánh cái đó nói về là nói ra thì dị đoan, nhưng mà cái gia đình đó, nhiều khi những người quan quyền ác ôn đó, thì nó mới bị cái tai nạn đó. Nhưng mà cái tai nạn đó, những người gia đình mà không có thức giác để tu sửa, thì họ phải lãnh cái đại nạn cho cái phần hồn đó. Cho nên nó truyền miên hoài, có nhiều người cái đương giàu có mà rốt cuộc phải đi lụm tàn thuốc hút cái lý do đó. Khổ lắm. Nói tôi luận về vấn đề đó thì phải biết về cái gia đình ác ôn của người ta hồi trước đó, ông bà để lại cái nghiệp quả rồi con cháu nó cấp đầu không nổi, rồi nhiều khi vì cái mã mà chôn cái phương hướng nó sát cái trong gia đình cũng có nữa, đó cái đó nó quan trọng lắm. Cho nên nhiều người không hiểu, người Việt Nam thường thường chết phải xem mặt cuối cùng, xem một lần đó, nhưng mà có người người ta kỹ nó sát. Cái tuổi này nó sát với tuổi kia, dòm vô cái nó điên à. Mà không biết. Nó nguy hại lắm. Có người có cái tuổi nó không có khách, nó mới được đưa lên trên quyệt. Còn người tuổi khách là đưa lên quyệt không được. Mà tôi bên vô duy này mà được cái điển trên bộ đầu thì không có chấp cái đó. Còn điển chưa lên cái bộ đầu thì nó cũng phải theo cái chiều hướng sanh khách của cái tử duy. Còn tôi mà được vợ cái điển lên bộ đầu thì không có sao hết. Ai chết mình nó cũng không sao hết, sức lệnh nó nặng đầu, tới nay mình về mình công phu khôi phục lại. Còn người thường thì nó phải bị cái ảnh hưởng sanh khắc đó. Cho nên cái gì cũng sanh khắc cho nó rõ ràng, đừng có mơ tướng. Cho nên chúng ta tu ở đâu là bước vào điển giới, không có cái chuyện thế gian nữa, mà nó sửa cái mạng ngôn, sửa cái tử vi của bà đó, phải sửa. Tu cho đúng đức ở đây là nó phải sửa. À, theo tủ nó nói, năm đó thôi nạn gì mà tới đó nó vượt qua. sơ sơ thôi, sửa. Chính bản thân tôi ở trong cái kinh nghiệm đó mà đã. Chắc chắn là nó sửa. Bây giờ nếu là mình nói là luồng điển của tự nhiên người ta phân. Người ta phân nó thuộc về cái kim mạch sử quả thổ. Và phân tới cái năm đó, nó là cái mạng ngôn nó thuộc về quả gì và nó đụng tại cái năm đó là cái... nó khác về thuộc về nhiều luồng điển nào. Có tử vi có phân minh chứ. Nó cũng là điển không. Nó phân minh ở trong kim mạch sử quả thổ mà. Rồi tới đó nó đụng là phải chịu. Cũng là điển không à. Còn nếu mà không biết điển không có xanh tử vi không có rõ đâu.
Người thế gian thiếu trí thì vẫn về ngũ hành một chút là họ sợ rồi. Thì tướng là làm được cái việc gì không? Ông đâu nói tướng đâu không làm được gì muốn đủ cái chân gì sắp chữa liền không? Không hả? Con người chúng ta bị tội thiếu trí mới bị giam ở trong thể xác. Bây giờ chúng ta cố gắng trở lại quân mình thì chúng ta là người đủ trí. Đủ trí là người thanh tịnh. Đủ trí là biết được hai chiều, quán thông sự việc, hành động của mình là gì. Khi mình làm một cái việc đó, có hữu ích tương lai cho mình ở chỗ nào và cho những người ở đó, luôn luôn nghĩ như vậy. Người đó là đủ trí. Còn làm lao cho cá nhân, người đó thiếu trí, ích kỷ. Cho nên phải hiểu chỗ này. Cho nên càng tu là càng khó khát tâm thức, càng mở trí, mở tâm ra. Thì lúc đó mình thấy là sự tranh chấp không có lợi cho tâm thức. Sự tranh chấp không có lợi cho người tu. Cho nên mình bỏ cái sự tranh chấp, mình bước vào cái lãnh vực thanh tịnh. Thì mình mới đạt cái sự sáng suốt. Thì lúc đó chỉ biết cười mà thôi. Trong gia đình, vợ con có chửi mình chỉ biết cười. Và nếu mình gây gỗ, đánh đập, rốt cuộc mình cũng phải đi vào cái màn nóng thương yêu. Đó là căn bản mình trở về người phụ một thời. Để cho mình rời ra cái này. Không phải là. Mình lấy lời khuyên thanh nhẹ thay vì người khác. Không phải là. Cho nên luôn luôn bước vào thanh định thì sử dụng nhiều pháp. Tăng độ chân tâm và ảnh hưởng gia can xã hội. Tiên tâm tốt lắm. Tâm sự nhiệm được rõ rệt.
Thưa thầy, người ta có số mệnh, sinh ra là mỗi người có cái số mệnh.
Con người có số mệnh là con người cũng có tu thoát khỏi ngũ hành. Chỉ lúc nó trong cái tánh làm người. Cái tánh là tham sân si như nội ái ố dục. Thì nó có sự sân và thắt thì nó phải có số mệnh. Cái tánh từ sâu hay thì ở trong ngũ hành, trong cái tử vi nó tính ra người này thứ dương, nó thứ mộc, nó thứ hỏa, nó thứ thủy, nó thì chỉ cái tánh nó tìm ra. Mà cái thọ của họ thì đi theo tháng nào sanh thì không thắt, tháng nào nó thuận về cái mạng, mạng thì tiền mộc nó thuận về, à tháng nào nó nghịch, là cái năm nào thuận, năm nào nghịch. Thì họ đoán số mệnh có người chưa thoát khỏi cái phạm vi ngũ hành của ngũ tạng của quần ngũ còn sống trong một cái khúc hoàn cảnh và con người thoát khỏi cái phạm vi ngũ hành của ngũ quần của đầu thì làm chủ ngũ hành của những cái khúc của hoàn cảnh thì thầm không còn cái định nhận và tự thấy rõ là mình được vậy.
Dạ, thưa con hỏi là tại sao con cái người sinh ra mà người ta nói là cái số này tu được, số tu không được. Ví dụ chẳng hạn những người mà sinh ra mà điên rồi thì nói đến đó là sao họ tu được.
Họ điên rồi, nhưng mà họ chỉ có học cái lối đó thôi. Cho nên người nào mà tu nói về trong ngũ hành, họ có định người này tu được, người kia tu không được. Lúc người nói về ngũ hành thì đúng. Nhưng mà về trên chân lý, thấy mọi người đã và đã tu. Vì cái cơ tạng nó phải theo nó, rồi một ngày nào nó phải thức giác là nó đi tới cái đường tu. Nhưng mà không tu được cái này thì tôi thật. Nhưng mà, để cho chỉ biết quá thôi, con người điên rồi thì nó mới tới đó thôi. Và sau nó điên rồi thì nó nói thôi. Không ra nói cho nó nghe. Rồi một ngày nào mà nó hết nói rồi thì để trên cũng đổ cho nó đi.
Từ nhỏ tới lớn cha sanh mẹ để dạy khi người này ghét người kia rồi học cứ coi tướng nữa nó hư luôn. Tướng người kia xấu, tướng người kia làm sao, tướng người kia làm sao, nhưng mà cái tướng mình nó chặt một lon không thấy, không biết. Đi vậy đi bà không hiểu. Cứ chê tướng người ta, chặt lắm. Nam Phật không có chủ trương người ta coi tướng. Nam Phật chủ trương cho người ta trở về thanh tịnh, là trở về với siêu nhiên, buông bỏ. Ta biết thương Ngài, Ngài mới buông bỏ. Nhưng nếu ghét Ngài thì Ngài bắt buộc ôm nhiều chuyện hơn, tranh chấp, giết chấp, ôm nghiệp nhiều hơn. Còn thương Ngài là Ngài bỏ đi, thì Ngài mới trở về thực chất được. Buông bỏ mình mới về thực chất chứ. Mình không biết buông bỏ, mình cứ ôm làm cái tâm thức mình dấy bận, làm sao mình trở về thực chất mình được. Thực chất là vô cùng mà. Ta phải sống có một kiếp này đó, một kiếp mấy chục tuổi không quan trọng. Nó còn nhiều kiếp tới nữa làm sao? Cực ôm ba cái của cải để sống một kiếp đó, cũng như là ra vì sống ngồi rồi ôm cái sống đó nó cứ nhồi hoài. Vượt khỏi sống thì mới tránh được cái nhồi. Thì mình cũng như thuyền giữa biển cả, mình cứ đi tới thôi. Nó chỉ ngồi một khúc đó rồi nó hết, đi tới thành bình. Không có lo.
Thế con xin hỏi thầy vấn đề tử vi tướng số của Rô Vi. Người ta thường nói là tam tập như là ứ thập vi thiên mệnh. Những người bắt đầu lớn tuổi mà khi đã bị trở ngại nhiều cuộc sống, thường nghĩ đến vừa đến nghĩ đến để tướng số. Nếu mà không có không thức tâm như chúng ta là người tìm những cái đạo pháp khổ tu thì chúng ta biết thiên mệnh, nhưng còn đa số biết thiên mệnh muốn tìm hiểu đời người qua tướng số. Mà khi nói đến tử vi thì nó là cảm, cũng làm cảm cái khoa học. Tất cả gồm có những chính sao, phụ sao, rồi họ chia ra làm 12 cung, thế rồi nó thành cái chu kỳ như vậy. Thế nó khi tử vi mình coi ấy, thì thấy rõ cái con người sinh ra nó đã được ấn định từ trước, nhất ẩn nhất thực ra do tiền định. Những người coi giỏi ấy, họ đoán được trước cả từng ngày, từng giờ cái tâm trạng của mình ra sao, lúc buồn, lúc vui, lúc khổ, trong tử vi cũng nói hết. Ngay cả vấn đề bệnh hoạn, mình bệnh những cái bệnh gì nan y, trong tử vi cũng đều nói. Thế thì có những người thấy rằng cuộc đời thăng trầm nhiều thì là có những cái cung mà có cái sao tốt hội tụ lại và những cái sao xấu hội tụ cái kia, thì cái cuộc nó đi thật cao thật thấp thì cuộc đời rất thăng trầm. Còn có những người rất là nhẹ nhàng thì cái đường biểu diễn nó đi rất là nó ít gập ghềnh hơn thì được cuộc đời người đó nhẹ nhàng. Thì như chúng ta hiểu đó là cái nghiệp. Thế vậy thì nhiều lần chúng con được nghe thầy nói là mình tu mình có đổi được cái tướng số. Thế vì vậy xin thầy giải thích cho chúng con rõ cái tu pháp môn này mình đổi thì đổi như thế nào, đổi cho nó nhẹ đi nhưng vẫn nằm trong những cái chu kỳ chu trình tiến hóa của con người theo cái số mệnh đã ấn định, hay là mình thay đổi để mình làm cho cái số đó không còn ảnh hưởng chút gì đến đời sống của mình nữa.
Nó thay đổi là thay đổi thế nào? Những người sống bình thường thì nó theo cái ngoại cảnh mà thôi. Nó theo cái sự kích động và phản động của cơ tạng của nó liên hệ với ngũ hành bên ngoài. Thành ra ngày nào bị, ngày nào không. Nhưng mà nó đâu có biết cái phần hồn. Còn chúng ta tu về vô vi và chúng ta khẳng định rằng trong khi tôi thực hành tôi cảm thấy phần hồn của tôi. Phần hồn tôi là chủ. Tôi được chọn làm hơn hồi trước tôi lệ thuộc trong tử vi. Ngày nào tháng nào tôi cũng cầu xin coi đây. Năm nay tháng giêng làm ăn khá, tháng hai nghỉ đi, tháng ba mới giàu. Đó là theo cái đường lối sanh khắc của ngũ tạng mình. cái cơ tạng, cái tương sâu của mình. Mà cái người mà tác ra cái tử vi là người nào? Cái người đã tu thiền và dồn thấy rõ những cái tăng sao của cái tử vi này, kích động và phản động thế nào, ta phân ra cái phát quái. Rồi người ta mới tìm ra ngày giờ quay lại dưới cho nó thông. Như một là trung tìm bộ đạo, nó khác hơn người thường. Nếu mà đi sai mà còn lý luận về tướng số là anh đi trở lại cái cảnh hồi trước, chưa có tu. Mà tu rồi thì mình giải tỏa rồi, mình đứng trên nguyên lý ngũ hành. Là ngay trung tìm bộ đạo, nằm trong nguyên lý ngũ hành. Thì cái số mạng nó phải đổi. Chắc chắn nó là đổi. Hồi trước mỗi đêm anh đi nhảy đầm, anh nhậu nhẹt, anh đi chơi đầu thì nó hao súc, thì anh cái mạng anh phải chết sớm đi. Bây giờ anh không, anh nuôi dưỡng cái phần đó, anh đi để trở về nguồn cội, thì cái mạng anh phải trường hơn chứ. Không có xài thứ nhiều, nhưng mà lại gia tăng nhiều hơn. Gia tăng cái điện lực trong cơ thể mạnh hơn. Hồi trước anh ăn cái gì thiếu gì là thấy bực bội, mà bây giờ anh đã ăn ít chừng nào anh thấy khỏe. Thế nó khác rồi, không có sự đòi hỏi gì chưa, thay đổi lạ thường, thì cái mạng mong anh trường hơn. Chính anh là người biết dùng thuốc cần thiết, và uống thuốc hàng ngày để hỗ trợ cho tâm lẫn thần tiến hóa, thì cái mạng anh phải trường hơn. Mà từ khi anh nói là tu tu vô vi, mà mỗi đêm anh đi nhậu, mỗi đêm anh chơi bời thì cũng như cái người chưa tu. Mang tiếng tu mà chưa tu ở chỗ đó. Cho nên những người tu duy không kiểm soát và không biến bao nhiêu người. Mà chính họ tự thức là tự cứu mà thôi. Thành ra chúng ta không cần con số. Còn nếu chúng ta làm chánh trị, chúng ta phải đem con số. Phải không? À, thành ra những người tu duy có thể cố gắng tu và tự trị bệnh cho mình. Hẳn nhất là tâm bệnh. Cái tâm bệnh dứt khoát rồi mới giúp được cái thân bệnh. Nó không có đòi hỏi nhiều thì cái thân bệnh nó không có bệnh hoạn. Cũng như cô em này, cô bệnh của cái thai dầm, ai cũng mạnh tôi bệnh. Nhưng bây giờ cô hiểu rồi, tôi chỉ có vỏn vẹn cái phần hồn đó, tôi đâu có định. Phần hồn tôi ông Tám mới bắt việc không có chết. Và tôi đặt nguyện lực như ký thấy người ta, nếu người ta chết tôi chỗ đâu mà xử. Rồi nó cũng ra khu bình dân rồi nó chờ luôn hồi. Thế đó chứ, tụi nó đọc những đàn như ký, người ta chết hết, ai đi lên trời làm gì. Thấy không? Đó, để chính mình thấy rằng ta là bất diệt. Phải chứ tại sao ta phải sợ? Sợ cái gì? Cái bệnh là cái nghiệp thân. Mà nghiệp thân là gì? Mất trật tự từ tiền kiếp. Tránh eo hẹp của chính mình. Bây giờ mình nới rộng ra, như là với tất cả, lo hết cái thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ để hỗ trợ cho cơ tạng tiến hóa. Mục đích này chúng ta làm gì? Để cứu ta và cứu mình. Nó có mục đích rồi, thì cái mạng nó phải trường, nó phải sống lâu. Mà trong lúc bệnh dạng là nó chơi chết như tôi nói thiệt á. Trước khi tôi chưa tu tôi cũng chơi chết rồi. Tim thì đập đùng đùng, lưng thì đau. Thì muốn đi tự tử cho thử cái hồn sao, cuối cùng chỉ coi cái hồn sao. Mà tại sao tôi bị cái bệnh đó? Hồi tuổi trẻ là ham đi chơi bời, ăn nhậu, nấu đầm. Hứng cái gì cũng hứng, cái gì vũ cũng đi hết. Tôi bị sanh cái bệnh đó. Rồi khi vừa tu rồi cái nó hết rồi. Cái tim tôi hết đùng đùng, tôi không bao giờ còn sự đau lưng nữa. Thì tôi có thể nói rằng tôi bảo đảm tôi sống lâu hơn hồi trước chứ gì. Hồi trước nó bệnh lên bệnh xuống, ngồi xuống đứng dậy là không có thấy nhà cửa gì hết. Bây giờ ngồi xuống đứng dậy một chục lần cũng vậy đó thôi. Tôi mạnh hơn lúc tôi trẻ không? Cho nên càng tu thì càng mạnh hơn. Càng mạnh thì càng sống lâu. Mà mạnh ở chỗ nào mới được sống lâu? Mạnh trong sự nhịn được. Tôi thấy cái đó ngon tôi không ạ? Tôi thấy cái đó chơi bời, thấy thích nhưng mà tôi không chơi. Tôi không có hào hứng nữa. Cái gì tôi cũng dứt khoát rồi hết rồi. Thì tôi sử dụng trong cái lối cần thiết thay vì không cần thiết. Hồi xưa tôi làm điều không cần thiết là tự hại. Mà bây giờ tôi làm tất cả những cần thiết là cứu tôi, cứu tất cả. Thì các bạn thấy tôi có lúc bệnh. À, rồi bây giờ tôi rất khỏe lại. Mà lại ít uống thuốc hơn. Hồi bệnh nó cho uống thuốc nhiều hơn. Bây giờ uống ít hơn mà nó khỏe hơn, tiếng tôi lại vang vang và vui hòa với các bạn. Chứ tôi đâu có uống thuốc gì đâu. Tôi chỉ biết khí trời là đủ loại thuốc rồi. Tôi sử dụng nó để cứu tôi và ảnh hưởng người khác. Nhưng mà tại sao tôi tu lại có giai đoạn bệnh? Sự thương yêu của các bạn quá thương yêu tôi, tặng cho tôi ăn, giết tôi, nhưng mà tôi cũng chịu giết, chịu cho kết quả sao. Bây giờ tôi cũng ăn hết, ăn hết bệnh, để chứng minh các bạn, bởi vì tất cả các bạn hướng về tôi. Rồi các bạn mới thấy là nói bệnh do tâm sanh, cái tâm nó chiều đi, bệnh nặng hơn. Tôi chiều người ta tôi bị bệnh. Thấy không? À, được các bạn thấy rồi, tương lai các bạn thấy rõ rồi, có bằng chứng, ông Tám ông chiều người ta bệnh đó. Tôi về tôi khỏe rồi tôi không chịu đâu. Tôi ăn chút thôi. Xong lâu ăn Tám. Những cái gì ở thế gian, ở tàu, kinh tế, máy gì tôi cũng đi hết, để gương mẫu cho các bạn thấy. Và rốt cuộc thấy ông Tám có gì? Có cái dũng chí, không bao giờ thay đổi. Lúc nào cũng tu, lúc nào cũng vì tất cả mọi người. Và lúc nào cũng thực hiện sự thương yêu cả gia đình, nhân loại. Không có phải miếng này, phê kia, khóc. Đầm đều hết, thương yêu. Vì tôi hít sự đầm đều của ông trời chia cho tôi, thì tôi chia sự đầm đều cho tất cả mọi người. Thanh khí điểm càng không vũ trụ. Đã hỗ trợ cho tôi, thì thanh điểm của tôi đã hỗ trợ cho tất cả. Đó là nhiệm vụ. Tôi cũng chả tâu hao gì của ông trời, tôi làm việc cho ông trời. Tôi học thêm được một chút, cũng nhờ các bạn giáo dục tôi. Tôi đi ngược lại, tôi mới thấy rõ. Cho nên tương lai các bạn, từ khá rồi, cũng bị những bạn đạo ở xung quanh cái tiếp. Hỏi này, hỏi nọ. Rồi đây rồi nó cũng học đủ chuyện khi tôi chết rồi. Nói, cha ông Phố, ông Tám làm sao nói chuyện ông Tám nghe nè. Đó, nó cũng học ông Phố, nó đi nói lại cách chịu rằng chuyện ông Tám. Mà lúc ông Tám chết rồi thì nhiều người hỏi đó. Phải không? Thì anh cũng phải nói. Anh nói nữa, anh lỗ sao? Anh nói là. Anh học được cái gì? Học được cái nhẫn. Mà cái nhẫn nó đem lại sự sáng suốt cho anh. Thấy không? Lúc đó anh mới thấy cái hồng ân cái gì. Chứ không đề người ta cứ nói hồng ân mà không biết thực hành mới thấy hồng ân. Chỉ có ông trời mới có hồng ân ban chung sanh. Chúng ta nói tiếp để chuyển hồng ân của ông trời cho chung sanh. Cho nên chung sanh là sướng lắm. Chung sanh sai ông trời hoài. Có chuyện gì vô cầu chứa với cầu trời, cầu Phật sai, sai chứ sai lâu lắm. Sai cả ngày.
Cái này, con nghĩ thế này. Phải, con nghĩ rằng cái tử vi ấy, thì nó ảnh hưởng con người, chẳng hạn như là mỗi buổi, ngay con người mình nghe cái cảm xúc của mình mỗi buổi sáng. Chẳng hạn như mình thấy có lúc, có sáng mình giận, thấy vui, có sáng mình cảm thấy buồn. Bây giờ coi thì khi có lúc có người thì bị hoạn nạn, có người thì được giàu sang sung sướng, trúng số bất thường, thì nó phải có một cái gì nó điều nó
phải có cái tâm sinh chất, có cái tâm sinh chất nó có mùa tiết ngày tháng nặng ngôn. Tôi đã nói nhưng mà tử vi là thời tiết nè, ngày tháng mặn ngôn sinh khắc, có gì đâu, tụi mình tu là khác. Còn anh nói về tử vi là đời á. Mà đời là cái tử vi là cái ngọn đèn dẫn người ta đi. Mà đi tới đó chút chút chứ không có giải quyết được.